Hôm ở trên núi Phỏ Đang, Kỷ Hiểu Phù thấy Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố tự sát, thương xót Trương Phô Kỵ cô đơn khổ sở, từng dịu giọng an ủi, lại gỡ cái vòng vàng trên cổ tặng cho nó. Nhưng lúc đó, Trương Vô Kỵ trong lòng phẫn khích đau đớn, cho rằng tất cả những người lên núi đều là kẻ thù bất tử cha mẹ cậu. Thành thử, cậu đã gắt gỏng cả với Kỷ Hiểu Phù, khiến nàng chả biết ăn nói ra sao. Sau đó ít lâu, Trương Vô Kỵ được biết, chính hôm ấy, cha nó cùng các sư bá sư thúc đã định liên thủ với các nữ hiệp phái Nga Mi cùng chống cường địch. Mới hay, phái Nga Mi là bạn chứ không phải thù. Cho nên, mỗi lần nhớ đến tấm lòng của Kỷ Hiểu Phù, cậu bé lại không khỏi cảm kích. Hai năm trước, ở trong cánh rừng đêm nọ, Trương Vô Kỵ và Thường Ngộ Xuân nấp sau gốc cây, đã thấy Kỷ Hiểu Phù ra sức cứu Bành Hòa Thượng. Càng nghĩ Kỷ cô là người rất tốt, còn chuyện nàng chưa lấy chồng mà sinh con vì sao không phải với Ân Thúc Thúc, thì cậu còn nhỏ tuổi, không hiểu gì về ái tình nam nữ, nghe qua rồi cũng chẳng để tâm. Còn Kỷ Hiểu Phù bất ngờ gặp người thân của Ân Lê Đình nên thẹn thùng lúng túng, chứ đâu biết hai năm trước Trương Vô Kỵ đã nghe Đinh Mẫn Quân nói ra. Trương Vô Kỵ cho rằng Đinh Mẫn Quân là người không tốt, thành thử những điều mà Đinh Mẫn Quân bảo là xấu thì vị tất đã là xấu. Trương Vô Kỵ thấy đứa con gái của Kỷ Hiểu Phù đứng cạnh mẹ, lông mày đẹp như tranh vẽ, đôi mắt to đen lấy cứ đăm đăm nhìn cậu đầy vẻ hiếu kỳ. Cô bé ghé tai mẹ hỏi nhỏ: "Mẹ, thầy Lan bé thấy ư? Mẹ có còn đau không?" Kỷ Hiểu Phù nghe đứa bé gọi mẹ lại đỏ bừng cả mặt. Đến nước này thì chẳng thể giấu được nữa, lộ vẻ hết sức ngượng ngùng nói: "Đây là Trương gia ca ca, phụ thân của Trương ca ca là bằng hữu của mẹ." Nàng quay sang nói với Trương Vô Kỵ: "Em nó tên là Bất Hối." Ngừng giây lát nói tiếp: "Họ Dương là Dương Bất Hối." Trương Vô Kỵ cười nói: "Hay nhỉ, tiểu muội muội, tên của muội cũng na ná như tên của huynh, huynh là Trương Vô Kỵ, còn muội là Dương Bất Hối." Kỷ Hiểu Phù thấy Trương Vô Kỵ thần sắc bình thường, không hề có ý trách cứ thì yên tâm nói với con: "Bản lĩnh của Vô Kỵ ca ca giỏi quá, mẹ đỡ đau hẳn rồi." Đôi mắt linh hoạt của Dương Bất Hối ngó qua ngó lại, đột nhiên nó đến trước mặt Trương Vô Kỵ ôm lấy cậu, thơm vào má cậu chụt một cái. Ngoài mẹ ra, cô bé chưa gặp ai. Lần này mẹ bị trọng thương, trong lúc hoạn nạn được Trương Vô Kỵ chữa cho bớt đau, thì cô bé cảm kích quá. Trước nay, mỗi khi biểu lộ sự yêu thích và cảm tạ đối với mẹ, cô bé lại xà vào lòng mẹ, thơm lên má mẹ. Nên lúc này, cô bé cũng làm như thế với Trương Vô Kỵ. Kỷ Hiểu Phù mỉm cười nói: "Bất Nhi đừng làm thế, Vô Kỵ ca ca không thích đâu." Dương Bất Hối mở to đôi mắt, không hiểu nguyên do, hỏi Trương Vô Kỵ: "Ca ca không thích à? Sao ca ca lại không thích tiểu muội làm như thế?" Trương Vô Kỵ cười đáp: "Huynh thích chứ." Rồi cậu cũng thơm nhẹ một cái lên đôi má bầu bĩnh của cô bé. Dương Bất Hối vỗ tay reo: "Thầy Lan nhỏ ơi, mau chữa khỏi cho mẹ tiểu muội, tiểu muội sẽ lại thơm huynh lần nữa." Trương Vô Kỵ thấy cô bé thơ ngây lanh lợi thật là dễ thương. Hơn 10 năm qua, những người cậu gặp toàn là hạng sư bá sư thúc lớn tuổi. Ngay Thường Ngộ Xuân, tuy xưng hô huynh đệ nhưng cũng lớn hơn cậu 8 tuổi. Lần gặp Chu Chỉ Nhược ở trên thuyền, hai đứa cũng chỉ được ở bên nhau một ngày rồi lại chia tay. Từ đó chưa hề có một người bạn nào nhỏ tuổi. Lúc này bất giác cậu nghĩ thầm: "Giá mình có một đứa em gái dễ thương như thế này, thì ngày ngày mình sẽ dẫn nó đi chơi." Trương Vô Kỵ mới 14 tuổi, còn nhiều tính trẻ con, nhưng tuổi thơ gặp nhiều gian truân, thực sự chưa có dịp chơi đùa. Kỷ Hiểu Phù thấy bọn giảng tiệp người nào cũng bị thương nặng, hiển nhiên chưa được chữa trị gì cả, nàng không muốn dành phần hơn, bèn nói với Trương Vô Kỵ: các vị kia tới trước cô. Vô Kỵ, hãy xem cho họ đã. Bây giờ cô thấy đỡ nhiều rồi. Trương Vô Kỵ nói, họ đến nhờ Hồ tiên sinh chữa trị, song chính Hồ tiên sinh cũng đang bị bệnh nặng, không chữa trị cho ai được cả. Các vị đó chẳng chịu đi. Kỹ cô không phải nhờ Hồ tiên sinh nữa. Tiểu Điệt ở đây đã lâu, không biết chữa trị đôi chút. Nếu cô tín nhiệm, Tiểu Điệt sẽ khám cho cô. Kỷ Hiểu Phù sau khi bị thương, được người ta chỉ đường tới Hồ Điệp Cốc. Cũng chẳng khác gì bọn giản tiệp tới cầu xin Hồ Thanh Ngưu chữa trị. Nhìn tình trạng của bọn họ, rõ ràng kiến tử bất cứu Hồ Thanh Ngưu không chịu chữa. Trương Vô Kỵ vừa châm kim cho nàng, nàng thấy lập tức kiến hiệu. Xem ra cậu ít tuổi, nhưng y đạo quả thật cao minh. Bèn nói, thế thì đa tạ Điệt Nhi. Đại quốc thủ không chịu chữa, thì nhờ tiểu quốc thủ vậy. Trương Vô Kỵ mời Kỷ Hiểu Phù vào xương phòng, cắt bỏ vải áo chỗ vết thương, thấy trên vai và cánh tay có tới 3 vết chém. Xương cánh tay cũng bị gãy, một chỗ bị nát vụn. Xương gãy vụn như thế, về mặt ngoại khoa là cực kỳ khó chữa. Nhưng đối với đệ tử của Điệp Cốc Y Tiên lại là chuyện nhỏ. Trương Vô Kỵ liền nối xương, bó thuốc trị thương cho nàng, lại kê một toa thuốc, sai Tiểu Đồng đem sắt. Đây là lần đầu Trương Vô Kỵ nối xương gãy, thủ pháp tuy chưa được thành thạo, nhưng sau một canh giờ cũng xong xuôi. Cuối cùng nói, Kỷ cô hãy nằm ngủ một giấc. Khi thuốc tê tan hết, vết thương sẽ đau lắm đó. Kỷ Hiểu Phù nói, đa tạ Điệt Nhi. Trương Vô Kỵ vào kho thuốc, lấy một gốc tấu tàu, mận khô đem cho Dương Bất Hối. Ai ngờ đêm qua thức khuya, lúc này cô bé đã rút vào lòng mẹ ngủ say sưa. Trương Vô Kỵ bỏ táo mận vào túi áo cô bé, trở lại thảo đường. Gã đệ tử phái Hoa Sơn bị thổ huyết, thấy Trương Vô Kỵ vội đứng dậy, chắp tay, vái một cái thật dài, nói, Tiểu tiên sinh, Hồ tiên sinh đã nhiễm bệnh, chắc phải phiền Tiểu tiên sinh chữa trị cho chúng tôi. Mọi người xin tận cảm đại đức. Trương Vô Kỵ từ khi học y thuật tới giờ, ngoài Thường Ngộ Xuân và Kỷ Hiểu Phù, chưa chữa trị cho ai. Nay thấy 14 người kia, kẻ thì nội tạng chấn thương, kẻ thì tứ chi bị gãy, thương thế mỗi người một khác. Người đời có câu, học phải gắn với hành. Quả thực, Trương Vô Kỵ cũng rất muốn cứu chữa. Ngặt vì Hồ Thanh Ngưu đã bảo không chữa, nên đáp, đây là nhà của Hồ tiên sinh, tại hạ cũng chỉ là bệnh nhân của Hồ tiên sinh, đâu dám tự tiện như thế. Gã hán tử thấy Trương Vô Kỵ từ chối không có vẻ gì là quả quyết, bèn dở bài năn nỉ, nịnh một câu, xưa nay danh y vị nào cũng phải là già 50-60 tuổi, ai ngờ tiểu tiên sinh đây tuổi còn trẻ quá mà đã có bản lĩnh như thế, thật là hy hữu trên đời. Mong tiểu tiên sinh ra tay một phen. Gã mập trông như phú thương nói, 14 người chúng tôi trên giang hồ đều có chút danh tiếng. Nếu được tiểu tiên sinh cứu chữa, cả bọn ra ngoài tuyên dương, khắp giang hồ sẽ biết tới đại danh y thuật thần tình của tiểu tiên sinh. Thế là chỉ trong sớm tối, tiểu tiên sinh đã lừng danh thiên hạ. Trương Vô Kỵ còn ít tuổi, chưa hiểu thế thái nhân tình, nghe hai gã kia nịnh mấy câu, không khỏi vui thích nói, lừng danh thiên hạ để làm gì? Hồ tiên sinh đã không chịu chữa, tại hạ cũng chẳng dám, nhưng các vị đều bị thương nặng, thôi, để tôi cho vài thứ giảm đau vậy. Rồi cậu lấy thuốc ra bôi đắp để cầm máu giảm đau cho họ. Khi xem kỹ vết thương của từng người, Trương Vô Kỵ càng lúc càng kinh ngạc. Hóa ra, thương thế mỗi người một khác, cách đả thương cũng đặc biệt, toàn là những triệu chứng mà Hồ Thanh Ngưu chưa hề dạy cho cậu. Có người bị ép uống mấy chục mũi kim thép, mũi kim lại còn tẩm thuốc độc. Có người gan bị nội lực chấn thương, nhưng các yếu huyệt để chữa gan như hành giang, trung phong, âm bao, ngũ lý đều bị mũi kim đâm nát. Hiển nhiên, kẻ hạ thủ rất tinh thông y lý, cốt cho thầy thuốc không còn cách chữa trị. Có người, hai lá phổi bị cắm hai cái đinh sắt, cứ ho ra máu không ngừng. Có người bị đánh gãy hết hai bên xương sườn, nhưng tim phổi vẫn nguyên vẹn. Có người, hai tay bị cắt, rồi đem nối hai bên này sang bên kia, máu thịt bê bết, trông không ra hình thù gì cả. Có kẻ toàn thân sưng phù, nói là bị mười mấy loại trùng độc như rết, bò cạp, ông vàng cắn, đốt. Trương Vô Kỵ mới xem vết thương của 6-7 người, thì đã phải nhíu mày nghĩ thầm, thương thế của những người này kỳ quái vô cùng. Mình không thể chữa nổi lấy một trường hợp. Hung thủ đã thương họ, sao lại phải nghĩ cách hành hạ kẻ khác gớm ghiếc đến thế kia chứ? Trương Vô Kỵ chợt nghĩ, vết thương ở vai và cánh tay của Kỷ Cô Cô lại rất bình thường. Hay là Kỷ Cô Cô bị nội thương loại đặc biệt, chứ chẳng lẽ một mình cô ấy là ngoại lệ? Trương Vô Kỵ liền trở vào sương phòng, xem mạch cho Kỷ Hiểu Phù, lập tức giật mình. Chỉ thấy mạch đập chợt mạnh, chợt yếu, lúc sáp, lúc hoạt, hiển nhiên nội tạng có sự khác lạ. Nhưng tại sao ra như vậy thì thật là khó biết nguyên do. 14 kẻ kia thương thế kỳ dị, Trương Vô Kỵ cũng chẳng để tâm, thầm nghĩ mấy kẻ thuộc phái Không Đồng, trong số đó có liên quan đến việc bức tử cha mẹ cậu, nay bị thế có chết cũng đáng tội. Riêng Kỷ Hiểu Phù thì không thể không cứu. Thế là cậu tới trước cửa phòng của Hồ Thanh Ngưu, thấp giọng hỏi, Hồ tiên sinh đã ngủ chưa? Nghe Hồ Thanh Ngưu đáp, việc gì thế, dù là ai ta cũng không chữa đâu. Trương Vô Kỵ nói, vâng, có điều là mấy người kia bị thương sao lạ lắm. Rồi kể lại thương thế quái dị của từng người cho Hồ Thanh Ngưu nghe. Hồ Thanh Ngưu ở bên trong nghe, chỗ nào không rõ bảo Trương Vô Kỵ ra khám lại rồi cho hay. Trương Vô Kỵ mất gần một canh giờ mới kể hết tỉ mỉ thương thế của 15 người. Hồ Thanh Ngưu luôn miệng ừ hử, rõ ràng cũng đang suy nghĩ, lâu sau mới nói, các chứng quái thương ấy ngoài ta ra không ai. Đằng sau Trương Vô Kỵ bỗng có người nói tiếp, Hồ tiên sinh, vị chủ nhân của Kim Hoa bảo ta nói với tiên sinh như sau, ngươi uổng xưng y tiên, 15 loại kỳ thương quái độc này ngươi đừng mong chữa nổi bất cứ loại nào. Ha ha, quả nhiên tiên sinh giả vờ cáo ốm để né tránh. Trương Vô Kỵ ngoảnh lại, thấy kẻ nói câu đó là lão hói Thánh Thủ Già Lam giảng tiệp của phái Không Đồng. Trên đầu lão không một sợi tóc. Thoạt tiên, Trương Vô Kỵ ngỡ lão ta bẩm sinh không có tóc. Sau mới biết, lão bị người ta bôi một loại thuốc độc lên đầu, khiến tóc rụng hết. Chất độc vẫn đang ăn sâu vào trong. Chỉ e vài hôm nữa sẽ ngấm vào trong não, hẳn sẽ phát điên. Hiện thời, hai tay lão bị mấy người đồng bọn dùng dây xích cột lại, không cho đưa lên gãi đầu, nếu không do bị ngứa ngáy hết chịu nổi. Hẳn lão đã cào gãi đến lòi xương sọ ra rồi. Hồ Thanh Ngưu lạnh nhạt nói, ta chữa nổi hay không chữa nổi cũng chẳng sao, nhưng với ngươi thì ta nhất quyết không chữa. Ta xem ra ngươi chỉ còn sống được 7-8 ngày, hãy mau về nhà còn được gặp mặt vợ con một lần, ở đây nói lảm nhảm phỏng có ích gì. Giảng tiệp đầu ngứa không chịu nổi, vẫn thường phải hẹt cọ sát hoặc cụng đầu vào tường khiến dây xích trói tay kêu loảng xoảng, lúc này thở hổn hển nói, Hồ tiên sinh, vị chủ nhân của Kim Hoa nọ sớm muộn cũng sẽ tới đây tìm tiên sinh. Ta thấy tiên sinh cũng chẳng được chết yên lành đâu. Chi bằng mọi người liên thủ cùng chống cường địch, chẳng hơn là tiên sinh nằm trốn trong buồng một mình, khoanh tay chờ chết hay sao? Hồ Thanh Ngưu nói, các ngươi nếu đánh nổi hắn thì đã giết được hắn từ lâu rồi. Nay có thêm 15 cái bị thịt giúp ta thì có ích gì? Giảng tiệp năn nỉ một hồi, Hồ Thanh Ngưu không thèm lý tới. Cuối cùng giảng tiệp nổi khùng quát, đã thế đằng nào cũng chết, ta cho một mồi lửa đốt văng cái chuồng chó này đi cho rồi. Bọn ta mỗi người một dao, xông vào đâm tên thầy lang khốn kiếp này cùng chết cho xong. Lúc này từ bên ngoài có một người khác bước vào, chính là gã hán tử Thổ Huyết. Gã thò tay vào bọc lấy ra cái nga mi thích dí vào ngực Giảng Tiệp nói: "Lão đắc tội với Hồ tiền bối, tiết mổ thanh toán với lão trước vậy. Lão muốn đao nhuộm máu thì để tiết mổ cho lão biết tay." Giảng Tiệp võ công vốn cao hơn gã họ Tiết, nhưng hai tay bị xích lại không thể kháng cự, đành trợn mắt nhìn ra, thở hồng hộc. Gã họ Tiết nói to: "Hồ tiền bối, vãn bối là Tiết Công Viễn, là đệ tử môn hạ của Tiên Vu tiên sinh phái Hoa Sơn, xin khấu đầu trước lão nhân gia." Đoạn gã quỳ xuống rập đầu mấy cái. Giảng Tiệp chợt cảm thấy có chút hy vọng. Với Hồ Thanh Ngưu nói nặng không xong, gã tiểu tử này lại lục cầu khẩn, không chừng lại cũng được nên. Tiết Công Viễn hành đại lễ xong nói: "Hồ tiền bối đang có bệnh, thật là chúng tôi kém phúc. Ở đây có vị tiểu huynh đệ y đạo cao minh, xin Hồ tiền bối ân thuận để cậu ấy chữa trị cho chúng tôi. Chúng tôi ai nấy đều bị độc thương quái dị, ngoài đệ tử của Điệp Cốc Y Tiên ra, khắp thiên hạ không còn ai trị nổi." Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói: "Thằng bé ấy tên Trương Vô Kỵ, là đệ tử phái Võ Đan, con trai của Ngân Câu Thiết Hoạch Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp, đệ tử tái truyền của Trương Tam Phong. Còn Hồ Thanh Ngưu ta là người trong Minh Giáo, các vị trong danh môn chính phái coi như đồ bỏ, đâu có can hệ gì với đệ tử của cao nhân như Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ trúng phải âm độc cầu ta chữa bệnh, nhưng ta đã lập trọng thệ trừ người trong Minh Giáo ra, ta quyết không chữa bệnh cho ai cả. Trương Vô Kỵ không chịu nhập gia Minh Giáo, ta đâu có cứu chữa cho hắn." Tiết Công Viện thất vọng, ban đầu cứ ngỡ Trương Vô Kỵ là đệ tử của Hồ Thanh Ngưu, bản lĩnh dù không bằng sư phụ, nhưng gặp chỗ khó hẳn sẽ được Hồ Thanh Ngưu chỉ điểm. Nào ngờ chính Trương Vô Kỵ cũng chỉ là một bệnh nhân xin chữa không được mà thôi. Lại nghe Hồ Thanh Ngưu nói tiếp: "Các vị cứ ở lì trong nhà ta không chịu đi. Hừ, bộ các vị tưởng ta sẽ rủ lòng thương chăng? Các vị cứ hỏi thằng bé ấy xem, nó ở đây bao lâu rồi?" Tiết Công Viễn và Giảng Tiệp cùng nhìn Trương Vô Kỵ, thấy cậu giơ hai ngón tay, rồi lại giơ hai ngón một lần nữa. Tiết Công Viễn hỏi: "20 ngày à?" Trương Vô Kỵ đáp: "Tính ra 2 năm 2 tháng rồi." Giảng Tiết hai người nhìn nhau, cùng buông một tiếng thở dài. Hồ Thanh Ngưu nói: "Nó có ở lì tại đây 10 năm, ta cũng không cứu mạng. Trong vòng 1 năm nữa thôi, âm độc tích tụ trong lục phủ ngũ tạng của nó sẽ đại phát tác. Dẫu thế nào thì nó cũng chẳng thể sống thêm ngày này sang năm. Hồ Thanh Ngưu ta từng lập trọng thệ trước Minh Tôn là dù cha ruột ta, con cái ta nếu không phải đệ tử Minh Giáo, ta cũng không cứu chữa." Tiết Công Viễn và Giảng Tiệp thất vọng hoàn toàn, đang định lùi ra thì Hồ Thanh Ngưu nói: "Gã đệ tử phái Võ Đan này đang biết một chút y lý của phái Võ Đan, tuy còn thua xa Minh Giáo ta nhưng cũng không đến nỗi làm chết người. Phái Võ Đan của hắn thấy chết có cứu hay không là việc của hắn, không liên quan gì tới Minh Giáo hay Hồ Thanh Ngưu ta cả." Tiết Công Viễn sững lại, nghe lời nói của Hồ Thanh Ngưu dường như có ý ưng thuận để Trương Vô Kỵ chữa trị cho họ, liền nói: "Hồ tiền bối, vị Trương tiểu hiệp này nếu ra tay cứu độ thì chúng tôi có hy vọng sống sót phải không?" Hồ Thanh Ngưu đáp: "Hắn cứu hay không cứu không can hệ gì đến ta. Vô Kỵ, ngươi nghe đây, ở trong nhà của ta ngươi không được giở trò chữa trị, trừ khi ra khỏi nhà ta rồi ngươi làm gì ta không cần biết." Tiết Công Viễn và Giảng Tiệp thoạt tiên có hy vọng, giờ nghe nói như thế thì lại hoang mang ngơ ngác, chưa hiểu ý tứ của Hồ Thanh Ngưu thế nào. Trương Vô Kỵ so với họ thông minh hơn hẳn, cậu hiểu ngay, nói: "Hồ tiên sinh đang bệnh, các vị không nên quấy nhiễu tiên sinh nữa, xin hãy theo tại hạ ra ngoài kia." Ra đến thảo đường, Trương Vô Kỵ nói: "Các vị, tại hạ nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, thường thương thế của các vị lại quái dị, chữa trị được hay không, chẳng dám nói chắc. Nếu các vị tin tưởng ở tại hạ, thì tại hạ sẽ thử xem sao. Sống chết tùy ở số trời. Lúc này, mọi người, ai cũng bị thương, không ngứa thì đau, không tê thì xót. Tình cảnh sống dở chết dở, dù có bảo họ sống uống tỳ xương độc dược, thì họ cũng cho là ngọt như mật mà uống liền, miễn sao đỡ đau đớn khổ sở nhất thời. Nghe Trương Vô Kỵ nói vậy, ai nấy hoan hỷ ra mặt. Trương Vô Kỵ nói, Hồ tiên sinh không cho phép tại hạ chữa bệnh trong nhà tiên sinh, e chết người tổn hại uy danh y tiên. Vậy, tất cả hãy ra khỏi nhà. Mọi người lại lưỡng lự. Thế cậu chẳng qua chỉ 14-15 tuổi, tài nghệ chắc chỉ có hạn. Ở trong nhà y tiên, ít ra còn có chỗ dựa. Nếu ra khỏi đây, lỡ cậu chữa trị lung tung, thương thế nặng thêm thì khổ. Giảng Tiệp lớn tiếng nói, đầu ta ngứa muốn chết, tiểu huynh đệ hãy chữa cho ta trước đi. Đoạn, lão chạy ra ngoài trước, dây xích kêu loảng xoảng. Trương Vô Kỵ nghỉ một hồi, vào kho thuốc, lấy hơn 10 vị, như Nam Tinh, Phòng Phong, Bạch Chỉ, Thiên Ma, Khương Hoạt, Bạch Phụ Tử, Hoa Nhị Thạch, sai tiểu đồng cho vào cối giả nát, trộn rượu mạnh, chế thành cao, đem ra đắp lên đầu Giảng Tiệp. Cao vừa đắp lên, Giảng Tiệp xót quá, nhảy cẩn lên, vừa nhảy vừa kêu, xót quá, xót chết mất thôi, ôi, nhưng mà xót thế này còn dễ chịu hơn là ngứa rất nhiều. Lão nghiến răng ken két, cứ đi đi lại lại như điên trên bãi cỏ, luôn mồm kêu, xót ơi là xót, mẹ kiếp, thằng nhỏ này quả là tài tình, không, Trương Tiểu Hiệp, Giảng mổ ta phải đa tạ cậu mới đúng. Bọn kia thấy chứng ngứa đầu của Giảng Tiệp có công hiệu ngay, lập tức ùa ra nhờ Trương Vô Kỵ chữa trị. Lúc ấy có một người ôm bụng, lăn lộn dưới đất mà kêu la. Thì ra, y đã bị bắt ép uống hơn 30 con đĩa sống. Lũ đĩa vào trong bụng, không chết, liền bám vào thành dạ dày và thành ruột mà hút máu. Trương Vô Kỵ nhớ trong y thư có viết, đĩa gặp mật ong sẽ hóa thành nước. Hồ Điệp Cốc này thiếu gì mật ong, bèn sai tiểu đồng mang một tô cho người kia uống. Cứ thế cho đến khi trời sáng, hai mẹ con Kỷ Hiểu Phù thức dậy, đi ra, thấy Trương Vô Kỵ vẫn đang tất bật trị thương cho mọi người. Kỷ Hiểu Phù bèn phụ giúp việc băng bó, truyền tin cho tiểu đồng về các vị thuốc. Chỉ có cô bé Dương Bất Hối, vô tư vô lự, vừa nhai táo, vừa tung tăng đùa giỡn với bướm. Mãi đến trưa, Trương Vô Kỵ mới sơ bộ hoàn tất việc trị ngoại thương, cầm máu, giảm đau. Nhưng thương thế mỗi người đều kỳ quái, rắc rối, trị ngoại thương mới chỉ là phần ngọn. Trương Vô Kỵ vào phòng ngủ vài canh giờ, đang ngủ, nghe bên ngoài có nhiều tiếng kêu la, vội choàng chạy ra, thấy vài người bớt đau, còn vài người thì trở nên nguy kịch. Trương Vô Kỵ bó tay, đành chạy vào kể cho Hồ Thanh Ngưu nghe. Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói, bọn họ không phải là người trong Minh giáo, họ sống hay chết, đối với ta chả có can hệ gì hết. Trương Vô Kỵ chợt nghĩ ra một cách nói, nếu như có đệ tử của Minh giáo, bên ngoài không có thương tích gì, song bên trong máu tụ sưng phồng lên, mặt phù màu đỏ, mê man sắp chết, tiên sinh sẽ chữa trị bằng cách nào? Hồ Thanh Ngưu nói, nếu như đó là đệ tử của Minh giáo, thì ta dùng sơn giáp, quy vĩ, hồng hoa, sinh địa, linh tiên, huyết kiệt, đào tiên, đại hoàng, nhũ hương, một dược, cho vào rượu mà sắc, sau đó thêm nước tiểu trẻ con vào mà uống, sẽ trừ được huyết ứ. Trương Vô Kỵ lại hỏi, nếu như có đệ tử của Minh giáo bị người ta đổ thiết vào tay trái, rót thủy ngân vào tay phải, mắt thì bẹt trét sơn sống, đau đớn chịu không nổi, không nhìn thấy được, thì phải chữa thế nào? Hồ Thanh Ngưu nổi giận nói, kẻ nào dám hãm hại đệ tử của Minh giáo như thế? Trương Vô Kỵ nói, kẻ đó quả thật tàn bạo, nhưng vạn bối nghĩ rằng Mình phải chữa vết thương ở tai, mắt cho đệ tử của Minh Giáo đã, rồi sẽ truy tìm họ tên và tung tích của kẻ thù. Hồ Thanh Ngưu nghĩ một lát nói, nếu người đó là đệ tử của Minh Giáo, ta sẽ đổ thủy ngân vào tay trái y, thiết sẽ tan vào thủy ngân mà chảy ra, lại dùng kim châm, ngoáy vào tay phải thủy ngân, sẽ bám vào kim, từ từ kéo ra. Còn sóng sơn trét ở mắt, thì thử giả cua, lấy nước rửa mắt, có thể hóa giải được. Cứ như thế, Trương Vô Kỵ lần lượt đem các bệnh án khó chữa, giả là đệ tử Minh Giáo, để thỉnh giáo Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu dĩ nhiên hiểu dụng ý của Trương Vô Kỵ, song vẫn dạy cho cách chữa trị. Song thương thế của bọn người kia quá kỳ quái. Trương Vô Kỵ tuy có theo cách chỉ dẫn mà chữa, nhưng không kiến hiệu, thì Hồ Thanh Ngưu lại nghĩ ra cách khác. Cứ thế, dăm 6 ngày sau, thương thế của mọi người đều thuyên giảm. Nội thương của Kỷ Hiểu Phù vốn do trúng độc, Trương Vô Kỵ sau khi chẩn đoán rõ ràng mới dùng thang thuốc gồm các vị sinh long cốt, tô mộc, thổ cẩu, ngũ linh chi, thiên kim tử, cáp phấn cho nàng uống giải độc làm tan máu ứ. Khi xem mạch, thấy tế đã hoãn, thương thế giảm hẳn. Lúc này, mọi người đã dựng bên ngoài thảo đường một ngôi nhà tranh, trải cỏ mà nằm. Hai mẹ con Kỷ Hiểu Phù thì ở một cái chòi cách đó vài trượng, do Trương Vô Kỵ bảo mọi người dừng giùm. 14 người kia vốn là hào khách ngang dọc giang hồ, hiện thời tính mạng nằm trong tay Trương Vô Kỵ, nên hết thảy những gì cậu thiếu niên sai bảo, họ đều không dám trái lời. Trương Vô Kỵ tuy một phen vất vả túi bụi, nhưng cũng học được nhiều bài thuốc hay, nhiều cách chữa trị thần tình của Hồ Thanh Ngưu. Một buổi sớm, khi Trương Vô Kỵ quan sát Kỷ Hiểu Phù, chợt thấy hai đầu lông mày ẩn hiện một làn hắc khí, tựa hồ thương thế tái phát, chất độc đã giải trừ, lẽ nào tăng lên. Cậu vội bắt mạch, lại bảo nàng nhổ nước miếng vào bách hợp tán xem sao. Quả nhiên chất độc trong cơ thể tăng lên. Trương Vô Kỵ suy nghĩ hồi lâu không hiểu, chạy vào gian trong thỉnh giáo Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu thở dài, bày cách trị. Trương Vô Kỵ làm theo, quả nhiên kiến hiệu. Da đầu giãn tiệp bị loét ra, hôi thối chịu hết nổi. Chỉ trong vài ngày, thương thế của 15 người đều có biến chứng. Rõ ràng đã bớt được 8-9 phần. Nay sau một đêm, lại bỗng dưng trở nặng. Trương Vô Kỵ không hiểu nguyên do, vào hỏi Hồ Thanh Ngưu, thì y tiên nói, những người này bị thương quái dị, nếu chữa một lần đã khỏi, thì việc gì họ phải tới Hồ Điệp Cốc khẩn khoản cầu xin. Đêm đó, Trương Vô Kỵ nằm trên giường suy nghĩ. Thương thế lúc nặng, lúc nhẹ là chuyện thường, nhưng cả 15 người cùng bị sau một đêm thì lạ thật. Nằm trằn trọc mãi tới canh ba, cũng vì chuyện đó mà không ngủ được. Bỗng nghe ngoài sông có tiếng chân người đạp trên lá cây xào xạc. Ai đó đang rón rén bước qua. Trương Vô Kỵ nổi tính hiếu kỳ, thè lưỡi làm thủng lớp giấy ván cửa, nhìn ra ngoài, thấy một bóng người lướt qua, ẩn vào sau cây hòe. Nhìn quần áo thì đó là Hồ Thanh Ngưu. Trương Vô Kỵ kinh ngạc nghĩ thầm, Hồ tiên sinh làm gì vậy? Tiên sinh đã khỏi bệnh đậu mùa rồi ư? Trong cách đi đứng của Hồ Thanh Ngưu, hiển nhiên tiên sinh không muốn cho ai nhìn thấy. Lát sau, thấy Hồ Thanh Ngưu đi về phía cái chòi của hai mẹ con Kỷ Hiểu Phù. Trương Vô Kỵ trống ngực đập thình thịch, nghĩ bụng, không lẽ Hồ tiên sinh định làm nhục Kỷ cô? Mình không phải là đối thủ của Hồ tiên sinh, nhưng việc này không thể cho qua. Bèn rón rén đi ra, bí mật bám theo phía sau. Chỉ thấy Hồ Thanh Ngưu lẻn vào chòi. Cái chòi ấy làm tạm cho xong, không tường không cửa, chỉ cốt che mưa nắng, người ngoài ai muốn ra vào cũng được. Trương Vô Kỵ theo gấp tới phía sau căn chòi, nằm phục xuống nhìn vào, thấy hai mẹ con Kỷ Hiểu Phù ôm nhau ngủ say trên đám cỏ khô. Hồ Thanh Ngưu lấy trong túi ra một viên thuốc, bỏ vào chén thuốc của Kỷ Hiểu Phù, rồi quay mình đi ra. Trong giây lát, Trương Vô Kỵ thấy người kia mặt che vải xanh, chẳng biết bệnh đầu mùa đã khỏi hẳn chưa. Trương Vô Kỵ lập tức hiểu ra, lưng đổ mồ hôi lạnh. Thì ra, Hồ Tiên Sinh nửa đêm lén lút ra ngoài hạ độc, cho nên thương thế của những người kia mới nặng lên như thế. Hồ Thanh Ngưu lại đi vào ngôi nhà tranh của bọn Giản Tiệp, Tiết Công Viễn. Rõ ràng cũng là để lén lút bỏ thuốc độc, đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy trở ra. Chắc là phải sử dụng mười mấy loại chất độc khác nhau cho từng người, nên tiêu tốn thời gian. Trương Vô Kỵ bước nhẹ vào chòi của Kỷ Hiểu Phù, cầm chén thuốc lên ngửi. Chén thuốc này vốn là bát tiên thang, chuẩn bị sẵn cho Kỷ Hiểu Phù uống vào sáng sớm mai, khi thức dậy. Bây giờ, chén thuốc có mùi lạ xộc lên mũi. Lúc đó bên ngoài có tiếng bước chân lướt qua, chắc là Hồ Thanh Ngưu đã quay về buồn ngủ. Trương Vô Kỵ đặt chén thuốc xuống, khẽ gọi, Kỷ cô cô, Kỷ cô cô. Kỷ Hiểu Phù võ công không phải kém, vốn tai thính mắt tinh, dù đang ngủ say, chỉ cần một tiếng động nhẹ là tỉnh ngay. Đằng này Trương Vô Kỵ gọi đến mấy lần, nàng vẫn chưa thức giấc. Trương Vô Kỵ đành khẽ lay vai nàng, lại đến 7-8 cái, Kỷ Hiểu Phù mới choàng tỉnh, giật mình hỏi, ai đó? Trương Vô Kỵ nói nhỏ, Kỷ cô cô, là Điệt Nhi Vô Kỵ đây. Chén thuốc của cô, có kẻ bỏ thuốc độc vào rồi, đừng uống nữa. Cô hãy đổ xuống suối, nhưng chớ cho ai biết. Sáng mai, Điệt Nhi sẽ nói rõ cho cô hay. Kỷ Hiểu Phù gật đầu. Trương Vô Kỵ sợ Hồ Thanh Ngưu phát giác, nên về đến phòng ngủ của mình, bèn trèo lối cửa sổ mà vào. Hôm sau, ăn sáng xong, Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối cùng nhau chạy đuổi bướm trong thung lũng, mỗi lúc một xa. Kỷ Hiểu Phù biết ý, lẻo đẻo theo sau. Mấy hôm rồi Trương Vô Kỵ thường dẫn Dương Bất Hối đi chơi, nên lúc này mọi người thấy ba người đi với nhau cũng chẳng để ý. Đi khoảng một dặm, tới một triền núi, Trương Vô Kỵ ngồi xuống bãi cỏ. Kỷ Hiểu Phù nói với con, Bất Nhi, đừng đuổi bướm nữa, con hãy đi hái hoa, làm ba cái vòng đội đầu cho mỗi người một cái đi. Vương Bất Hối thích chí, liền đi hái hoa. Trương Vô Kỵ nói, Kỷ cô, Hồ Thanh Ngưu có thù oán gì với cô hay không mà lại ra tay hạ độc? Kỷ Hiểu Phù kinh ngạc nói, ta với Hồ Tiên Sinh không hề quen biết, đến hôm nay cũng chưa thấy mặt lần nào, làm sao có chuyện thù oán được? Nàng trầm ngâm một lát rồi tiếp, phụ thân và sư phụ ta, mỗi khi nhắc đến Hồ Tiên Sinh, đều bảo Hồ Tiên Sinh y thuật như thần, thời nay không một ai sánh kịp. Chỉ tiếc ở trong Minh giáo đi theo tà đạo, phụ thân và sư phụ của ta cũng không quen biết Hồ Thanh Ngưu, tại sao y lại hại ta nhỉ? Trương Vô Kỵ liền thuật lại việc đêm qua Hồ Thanh Ngưu vào chòi lén bỏ thuốc độc vào chén thuốc, rồi nói, Điệt Nhi ngửi thang bát tiên, thấy sọc lên mùi thiết tuyến thảo và thấu cốt khẩn, hai vị thuốc đó vốn là có thể trị thương, song độc tính cực mạnh, chỉ dùng với liều lượng chút ít, nhất là rất kỵ dùng với các vị trong bát tiên thang. Nếu uống chung sẽ rất hại, có thể không chết, nhưng khiến bệnh nhân dây dưa khó trị. Kỷ Hiểu Phù nói, Điệt Nhi bảo cả 14 người kia cũng bị hạ độc, thì việc này quái gì thật. Nếu bảo phụ thân ta hoặc phái Nga Mi vô tình đắc tội với Hồ Thanh Ngưu, không lẽ cả 14 người kia cũng thế sao? Trương Vô Kỵ hỏi lại, Kỷ cô, Hồ Điệp Cốc là nơi vô cùng kín đáo, tại sao cô biết mà tìm đến? Chủ nhân của Kim Hoa đã thương cô là ai vậy? Mấy chuyện đó không liên quan tới Điệt Nhi, đáng ra không nên hỏi, nhưng sự việc trước mắt quá rắc rối, mong cô đừng trách.
Kỷ Hiểu Phù đỏ mặt, hiểu ý Trương Vô Kỵ ngại chuyện này có liên quan đến việc nàng chưa lấy chồng mà đã có con, e nói ra xấu hổ, bèn đáp, Điệt Nhi cứu sống ta còn giấu Điệt Nhi làm chi, huống hồ Điệt Nhi đối xử quá tử tế với ta và Bất Hối. Tuy Điệt Nhi còn ít tuổi, song nỗi khổ tâm trong lòng ta, trên đời này ta không có ai thân thiết để thổ lộ ngoài Điệt Nhi ra. Nói tới đây, nàng không cầm được nước mắt, nàng lấy khăn tay lau nước mắt, nói tiếp, hơn 2 năm trước ta và một vị sư tỷ có mối bất hòa, nên ta không dám trở về gặp sư phụ, cũng không dám về nhà mình.
Trương Vô Kỵ nói, cái mụ độc thủ vô diệm Đinh Mẫn Quân thật là tệ hại. Cô không việc gì phải sợ mụ ta cả.
Kỷ Hiểu Phụ kinh ngạc,
ồ, Điệt Nhi sao lại biết?
Trương Vô Kỵ bèn kể lại chuyện đêm đó cậu và Thường Ngộ Xuân ẩn trong rừng, thấy Kỷ Hiểu Phụ cứu Bành Hòa Thượng ra sao. Kỷ Hiểu Phụ buồn bã thở dài nói,
muốn người ta không biết, trừ phi đừng có làm, tai mắt người đời thật không sao che giấu nổi.
Trương Vô Kỵ nói,
cô, Ân Lục Thúc tuy là người rất tốt, nhưng nếu cô không thích, không lấy Lục Thúc thì cũng không sao. Khi nào gặp Lục Thúc, Điệt Nhi sẽ xin Lục Thúc đừng ép buộc cô làm chi.
Kỷ Hiểu Phù nghe Trương Vô Kỵ nói thật hồn nhiên, coi mọi sự trên đời nhẹ nhàng như thế, thì cười gượng thong thả nói,
Vô Kỵ, không phải cô có ý phụ bạc Ân Lục Thúc đâu, sự việc hồi đó không có cách nào khác. Nhưng cô cũng không có gì phải ân hận.
Nhìn khuôn mặt thơ ngây hồn nhiên của Trương Vô Kỵ, Kỷ Hiểu Phù nghĩ thầm, thằng bé này tấm lòng trong trắng, chuyện tình nam nữ đừng để nó biết thì hơn, vả lại chuyện trước mắt cũng chẳng liên quan gì tới đó cả. Liền nói tiếp,
sau khi có chuyện bất hòa với Đinh Sư Tỷ, ta không về núi Nga Mi mà đưa Bất Nhi đi ẩn cư ở núi Thuấn Canh, cách xa hơn 300 dặm về phía Tây. 2 năm qua, ngày ngày chỉ bầu bạn với tiều phu thôn quê, mọi chuyện yên ổn cả. Nửa tháng trước, ta dẫn Bất Nhi lên chợ thị trấn mua vải, định may cho bé vài cái áo, thì thấy trên góc tường có hình vẽ bằng phấn trắng, vòng hào quang và một thanh kiếm nhỏ. Đó là tín hiệu triệu tập đồng môn của phái Nga Mi. Ta nhìn thấy tín hiệu đó thì vô cùng kinh ngạc. Suy nghĩ một hồi, ta nghĩ bất hòa với Đinh Sư Tỷ, song không phải lỗi ở ta. Ta cũng không làm việc gì khi sư phản môn. Nay nhìn tín hiệu đồng môn lâm nạn, không thể không tới cứu giúp. Thế là ta đi theo tín hiệu chỉ đường, đi tới Phụng Dương. Ở trong thành Phụng Dương, lại thấy có tín hiệu, ta bèn dắt Bất Hối đến Lâm Hoài Tửu Lâu. Chỉ thấy trên Tửu Lâu đã có 7-8 nhân sĩ võ lâm, thánh thủ Già Lam giảng tiệp của phái Không Động, Tiết Công Viễn của phái Hoa Sơn, cùng 2 sư đệ cũng có trong đó. Song không thấy ai là đồng môn phái Nga Mi cả. Trước khi ta từng gặp giảng tiệp, Tiết Công Viễn, khi ta hỏi nguyên do, thì họ bảo họ cũng nhìn thấy tín hiệu triệu tập đồng môn liền tìm đến đây. Còn vì chuyện gì thì bọn họ không hề hay biết. Hôm ấy ta chờ cả ngày, không thấy đồng môn phái Nga Mi đâu cả, chỉ thấy lục tục kéo đến một số người khác thuộc thần quyền môn, phái cái bang, ai cũng bảo nhận được tín hiệu của đồng môn tới Lâm Hoài Tửu Lâu tụ hội. Hôm sau lại thêm mấy người nữa, nhưng toàn là người nhận tín hiệu, chứ không phải là người đưa ra tín hiệu. Mọi người bàn với nhau, ai cũng nghi ngờ, chẳng lẽ đều bị kẻ địch đùa bỡn hay sao? Nhưng tất cả 15 người tụ tập tại Lâm Hoài Tửu Lâu, bao gồm 9 môn phái, mỗi môn phái truyền tín hiệu dĩ nhiên khác hẳn nhau, lại giữ nghiêm bí mật, phải là người cùng môn phái mới hiểu hàm ý, chứ người ngoài nhìn thấy cũng chẳng hiểu thế nào. Nếu quả có kẻ địch ngầm lập mưu, không lẽ hắn biết được ám hiệu của cả 9 môn phái? Ta dẫn theo Bất Nhi, ngại gặp hung hiểm, hơn nữa cũng ngại gặp đồng môn. Giờ thấy không phải đồng môn cầu cứu, bèn dắt Bất Nhi toan trở về. Ta đang định đi xuống Tửu Lâu, bỗng nghe tiếng cộc cộc, như có người dùng gậy gõ vào cầu thang. Tiếp đến tiếng ho liên hồi, một bà lão lưng còng tóc bạc như cước đi lên. Bà lão đi vài bước lại ho vài tiếng, trông rất khổ sở. Dìu bà lão bên cánh tay trái là một thiếu nữ 12-13 tuổi. Ta thấy bà lão già nua lại bệnh hoạn, bèn đứng tránh sang một bên, nhường bà lão lên trước. Thiếu nữ thần thanh, cốt tú, diện mạo vô cùng xinh xắn. Bà lão tay phải chống một cây gậy bằng gỗ trắng, mặc áo vải gai,
rõ là một bà già nhà nghèo, nhưng chuỗi tràng hạt bằng vàng trên tay trái thì sáng lấp lánh. Ta nhìn kỹ thì thấy mỗi hạt trên chuỗi tràng hạt đó là một bông mai đúc bằng vàng. Trương Vô Kỵ nghe tới đây nhịn không nổi, liền hỏi xen vào: bà lão ấy chắc là chủ nhân của kim hoa. Kỷ Hiểu Phù nói: phải, nhưng lúc ấy có ai ngờ được. Nàng lấy trong bọc ra một bông mai nhỏ đúc bằng vàng, y hệt bông mai mà bữa trước Trương Vô Kỵ đã cầm vào cho Hồ Thánh Ngưu xem. Trương Vô Kỵ cảm thấy quá lạ. Mấy hôm rày, cậu cứ tưởng chủ nhân của kim hoa phải là một kẻ hung ác dữ tợn, hình thù đáng sợ. Giờ nghe Kỷ Hiểu Phù kể, hóa ra chỉ là một bà lão già nua bệnh hoạn, thật là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Kỷ Hiểu Phù kể tiếp: bà lão ấy lên lầu, lại ho rũ rượi một trận. Thiếu nữ dìu một bên nói: bà ơi, bà uống thuốc nhé. Bà lão gật đầu, thiếu nữ lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra vài viên thuốc. Bà lão nhai trẹo trạo, tụng hai câu: A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cặp mắt già nua hấp háy, miệng lẩm bẩm: chỉ có 15 người. Hừ, ngươi hỏi thử xem, phái Võ Đan và phái Côn Luân có ai đến không? Lúc bà lão lên lầu, chẳng ai để ý, giờ bỗng nghe bà lão nói thế. Thấy vị thính tai, liền ngoảnh lại. Thấy bà lão ốm yếu nghèo hèn, cứ tưởng là mình nghe lầm. Thiếu nữ cao giọng nói: này, bà lão hỏi các vị, phái Võ Đan và phái Côn Luân có ai tới đây hay không? Tất cả mọi người ngẩn ra, không ai trả lời. Lát sau giảng tiệp phái Không Động mới nói: tiểu cô nương, cô hỏi gì vậy? Thiếu nữ nói: bà lão hỏi tại sao chưa thấy đệ tử của hai phái Võ Đan và Côn Luân. Giảng tiệp hỏi: bà cháu cô là ai? Bà lão gập người ho sù sụ một hồi. Đột nhiên một luồng kình phong ào tới trước ngực ta. Luồng kình phong ấy không biết từ phía nào đánh tới, chỉ cảm thấy nhanh lạ thường. Ta vội giơ chưởng chống đỡ, lập tức thấy tức ngực, khí huyết dồn lên, đứng không vững, phải ngồi bệt xuống sàn, nôn ra mấy ngụm máu tươi. Ta đang hoang mang thì thấy bà lão thân hình phiêu động, tung chưởng phía này đấm quyền phía kia, miệng vẫn ho. Trong giây lát đánh ngã nốt 14 người còn lại trong tửu lâu. Bà lão xuất thủ bất ngờ, thân pháp quá lanh lẹ, kinh lực mạnh mẽ, cả 15 người không ai đỡ được một chiêu nửa thức nào cả. Kẻ thì bị điểm huyệt, kẻ thì bị chấn thương tạng phủ. Bà lão kia liên tiếp vung tay trái, từng đóa kim hoa trong chuỗi tràng hạt phóng đi, cắm vào cánh tay cả 15 người. Rồi bà lão quay sang, vịnh vào thiếu nữ, miệng niệm A-di-đà Phật, run rẩy đi xuống lầu. Chỉ nghe tiếng gậy của bà lão chống lọc cọc chậm chậm vào bậc thang, mỗi bước một xa dần, xen lẫn tiếng ho khan. Kỷ Hiểu Phù kể tới đây thì Dương Bất Hối đã làm được một cái vòng đội đầu bằng hoa, cười thích thú chạy lại nói: mẹ, cái này cho mẹ đội này. Đoạn nó đội ngay lên đầu mẹ. Kỷ Hữu Phù cười kể tiếp: lúc ấy trên Lâm Hoài Tửu Lâu, cả 15 người đều nằm ngổn ngang dưới sàn, có người rên rỉ, có người thở hổn hển không ra hơi. Dương Bất Hối sợ hãi nói: mẹ kể chuyện bà lão độc ác đấy ư? Đừng kể, đừng kể, con sợ lắm. Kỷ Hiểu Phù nói: bé ngoan, chạy đi làm cho Vô Kỵ ca ca một cái chuỗi hoa xem nào. Dương Bất Hối nhìn Trương Vô Kỵ hỏi: ca ca thích màu gì? Trương Vô Kỵ đáp: nếu có màu đỏ, thêm cả màu trắng nữa, bông càng lớn thì càng tốt. Dương Bất Hối giang hai tay hỏi: lớn bằng ngân nay à? Trương Vô Kỵ đáp: cỡ đó đó. Dương Bất Hối vỗ tay chạy đi, nói: muội làm xong, ca ca phải đội đó nhé. Kỷ Hiểu Phù kể tiếp: trong lúc ta đang nửa tỉnh nửa mê, thấy khoảng hơn chục người toàn là tửu bảo, trưởng quỷ, kế toán tiệm ăn, nấu bếp của tửu lâu tới khiêng tất cả xuống nhà bếp. Bất Hối thì sợ quá, cứ khóc và theo sát bên ta. Tới Tên trưởng quỹ tay cầm một tờ giấy, chỉ Giản Tiệp nói: bôi thuốc cao vào đầu lão này. Tức thì một tên tửu dùng thuốc cao đã chuẩn bị sẵn bôi lên đầu Giản Tiệp. Tên trưởng quỹ xem xét tờ giấy, chỉ vào một người nói: chặt tay phải tên này ráp qua tay bên trái. Hai tên đầu bếp dùng dao sắc cứ thế mà làm. Đến lượt ta, may quá, không thì thứ hình phạt quái dị nào, chỉ phải uống một bát nước ngọt ngọt. Ta biết trong đó có chất kịch độc, nhưng lúc ấy số phận nằm trong tay kẻ khác, đâu có thể chống cự. Sau khi cả 15 người bị chúng thực thi khổ hình, tên trưởng quỹ nói: các vị, người nào cũng đã bị các chứng bất trị, không ai sống nổi quá 10 bữa nửa tháng, nhưng chủ nhân của Kim Hoa bảo rằng lão nhân gia với các vị vốn không thù không oán gì, thấy các ngươi rất đáng thương nên mở lòng từ bi chỉ cho một con đường sống. Các ngươi hãy mau tới bên hồ Nữ Sơn ở hồ Điệp Cốc cầu khẩn một người có ngoại hiệu Điệp Cốc Y Tiên, tên là Hồ Thanh Ngưu, chữa trị cho. Nếu người ấy bằng lòng ra tay thì các ngươi còn có hy vọng sống sót, nếu không thì trên thế gian không ai cứu nổi các ngươi đâu. Gã Hồ Thanh Ngưu còn có ngoại hiệu Kiến Tử Bất Cứu. Các ngươi mà không hết mực khẩn cầu, gã sẽ chả chịu cứu chữa đâu. Các ngươi hãy bảo với Hồ Thanh Ngưu rằng chủ nhân của Kim Hoa không lâu nữa sẽ đến tìm gã, nói gã mau mau chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Đoạn tên trưởng quỷ chỉ dẫn lộ trình, thế nên cả bọn cùng kéo đến đây. Trương Vô Kỵ càng nghe càng lạ, nói: Kỷ cô, như thế thì cả bọn trưởng quỷ, tửu bảo, đầu bếp đều là đồng bọn của mụ già độc ác kia ư? Kỷ Hiểu Phù nói: xem ra bọn chúng đúng là thủ hạ của mụ ta. Tên trưởng quỷ cứ theo những điều viết trong tờ giấy của mụ ta mà thực thi khổ hình. Đến giờ ta vẫn chưa hiểu tại sao mụ ta lại làm những trò quái gì đó. Nếu có thù oán với bọn ta, muốn lấy mạng bọn ta, thì chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Nếu muốn bọn ta khổ sở hơn, thì sau khi đầu độc, cớ sao lại còn chỉ đường tìm đến Hồ Tiên Sinh xin chữa trị, lại bảo chính mụ ta không lâu nữa sẽ đến tìm Hồ Tiên Sinh báo thù. Không lẽ cứ phải dùng đủ cách kỳ quái đối với bọn ta để thử tài cứu chữa của Hồ Tiên Sinh hay sao? Trương Vô Kỵ trầm ngâm một hồi, nói: nếu Kim Hoa bà muốn làm Hồ Tiên Sinh để gây sự, về lý mà nói, Hồ Tiên Sinh không phải chữa trị cho mọi người, rồi cùng hợp sức chống đại địch. Vì thế mà Hồ Tiên Sinh miệng bảo không chữa, song vẫn chỉ dẫn cho Điệt Nhi cách chữa trị, đem áp dụng quả nhiên cực kỳ công hiệu. Như vậy là bề ngoài bảo không cứu, nhưng bên trong lại ngầm mượn tay Điệt Nhi cứu người. Xong đã dạy Điệt Nhi chữa cho mọi người gần khỏi rồi, nửa đêm lại lén lút hạ độc làm cho mọi người sống dở chết dở, thì thật là quái dị. Hai người trò chuyện hồi lâu vẫn không hiểu nổi nguyên do. Dương Bất Hối đã làm xong một cái vòng hoa lớn đội lên đầu Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nói: Kỷ cô, từ rày trừ phi đích thân Điệt Nhi mang thuốc tới cô hãy uống, chứ nhất thiết chớ có uống thuốc thứ khác. Ban đêm cô nhớ để sẵn binh khí bên người đề phòng có kẻ hãm hại. Trước mắt cô chưa thể đi được, chờ Điệt Nhi làm ít thuốc tể cho cô uống, khi không còn nội thương sẽ tìm cách đưa Bất Hối trốn đi. Kỷ Hiểu Phù gật đầu nói: Vô Kỵ, tâm địa lão họ Hồ khó lường như thế, Điệt Nhi ở chung với lão ta không phải là hay, chi bằng chúng ta cùng trốn đi là hơn. Trương Vô Kỵ nói: ồ, Hồ Tiên Sinh đối với Điệt Nhi trước giờ rất tử tế. Lần đầu tiên, Tiên Sinh bảo rằng sau khi chữa trị khỏi âm độc trong cơ thể Điệt Nhi sẽ ra tay giết chết Điệt Nhi. Nay Tiên Sinh chữa không xong, thành thử chẳng cần phải ra tay với Điệt Nhi làm chi. Kể ra bây giờ chúng ta trốn đi là hay nhất. Nhưng việc chữa trị nội thương cho cô, Điệt Nhi còn vài điều chưa rõ, phải thỉnh giáo thêm Hồ Tiên Sinh đã. Kỷ Hiểu Phù nói: lão ta đã ngầm hạ độc ta, chỉ e khi chỉ dẫn cho Điệt Nhi lão ta sẽ cố tình nói sai đi không chừng.
Trương Vô Kỵ nói, không hẳn thế, những phương pháp Hồ tiên sinh chỉ dẫn cho Điệt Nhi đều hiệu nghiệm như thần. Nếu có chỗ sai, Điệt Nhi sẽ nhận biết được. Lạ nhất là ở điểm này. Điệt Nhi nghĩ rằng, nếu Kim Hoa bà muốn gây sự với Hồ tiên sinh, mà tiên sinh thì đang bị bệnh, cho nên Điệt Nhi không nỡ bỏ tiên sinh mà đi. Nhưng xem ra Hồ tiên sinh giả vờ bệnh đấy thôi.
Đêm hôm ấy, Trương Vô Kỵ nằm nhưng không ngủ. Đến canh ba, quả nhiên lại nghe tiếng chân Hồ Thanh Ngưu từ trong buồng đi ra sang cái chòi của Kỷ Hiểu Phù để bỏ thuốc độc. Cứ thế ba hôm liền, Kỷ Hiểu Phù vì không uống thuốc độc nên bệnh tình thuyên giảm rất nhanh, còn bọn Giản Tiệp, Tiết Công Viễn thì cứ lúc nặng, lúc đỡ. Mấy kẻ tính nóng nảy đã công khai tỏ giọng oán thán chê Trương Vô Kỵ y thuật kém cỏi. Trương Vô Kỵ chẳng buồn để tâm, định bụng chỉ một đêm nữa thôi sẽ cùng hai mẹ con Kỷ Hiểu Phù trốn đi thật xa, vì chất âm độc trong cơ thể không trừ được, cũng chả nên về núi Võ Đang làm gì cho Thái Sư Phụ và các vị sư bá sư thúc thêm đau lòng. Thôi thì tìm một chốn thật hoang vu, lẳng lặng mà chết là xong. Tối đó lúc đi ngủ, Trương Vô Kỵ nghĩ, sáng mai mình ra đi, Hồ Thanh Ngưu tuy cổ quái, song đối với cậu tử tế, không nhờ có tiên sinh chữa trị, làm sao mình sống được tới ngày hôm nay. Hơn 2 năm qua, lại được tiên sinh dạy cho biết bao y thuật, sống chung một nhà, nay sắp biệt ly, không khỏi lưu luyến, bèn đến trước phòng Hồ Thanh Ngưu vấn an vài câu. Lại nghĩ Kim Hoa bà, nay mai tới đây sinh sự, không biết Hồ tiên sinh đối phó cách nào, thì không khỏi lo lắng, nói.
Hồ tiên sinh sống bấy lâu ở Hồ Điệp Cốc, chẳng lẽ không thấy chán hay sao? Chi bằng hãy đi nơi khác cho khuây khỏa.
Hồ Thanh Ngưu ngạc nhiên nói, ta đang bệnh, làm sao đi được?
Trương Vô Kỵ nói, kiếm một cỗ xe là đi được thôi mà. Chỉ cần dùng vải che kín cửa xe, không cho gió lùa vào là ổn. Nếu tiên sinh muốn đi, vãn bối sẽ theo hầu.
Hồ Thanh Ngưu thở dài, hài tử, đa tạ hảo tâm của ngươi, thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng e rằng ở đâu cũng thế cả thôi. Mấy hôm nay, ngươi cảm thấy trong ngực thế nào? Ở đan điền hàn khí có xông lên hay không?
Trương Vô Kỵ nói, hàn khí mỗi ngày một nặng, không thuốc gì trị được. Thôi, thì đành phó mặc vậy.
Hồ Thanh Ngưu im lặng một lát rồi nói, để ta cho ngươi một bài thuốc cứu mạng như sau. Dùng đương quy, viễn chí, sinh địa, độc hoạt, phòng phong, năm vị, đến canh hai, dùng xuyên sơn giáp làm thuốc dẫn, uống ngay đi.
Trương Vô Kỵ kinh ngạc, thấy năm vị trên chẳng liên quan gì tới bệnh tình của mình. Dược tính còn xung đột nhau là đằng khác, dùng xuyên sơn giáp làm thuốc dẫn càng khó hiểu, bèn hỏi,
tiên sinh, mấy vị đó liều lượng ra sao?
Hồ Thanh Ngưu nổi giận nói, liều càng cao càng tốt, ta đã nói rồi, hãy mau xéo đi.
2 năm vừa qua, mỗi lần Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Vô Kỵ đàm luận y lý, dược tính, đều coi cậu nửa là học trò, nửa là bằng hữu, cung cách rất nhã nhặn. Lúc này lại dùng lối nói năng bất nhã, Trương Vô Kỵ vừa nghe đã thấy máu nóng dâng lên. Cậu quay về phòng ngủ, nghĩ thầm, mình có thiện chí khuyên lão ta đi xa tránh họa, để khỏi vô cớ bị sỉ nhục. Vậy là lão ta lại cho mình một bài thuốc tầm bậy, tưởng dễ lừa được mình đấy ư.
Trương Vô Kỵ nằm trên giường, nghĩ đến câu nói bất nhã của Hồ Thanh Ngưu, đang lơ mơ sắp ngủ thiếp đi, chợt nhớ lại, đương quy, viễn chí, liều càng cao càng tốt, nghĩa là sao? Hay là Hồ tiên sinh muốn bảo đương quy là hãy về đi? Khi đã nghĩ ra đương quy là hãy đi về đi, bèn nghĩ viễn chí, tức là chí ở phương xa, cao chạy xa bay, sinh địa và độc hoạt,
thì ý đã quá rõ, đó là phải có đất sống mới có thể sống được. Còn phòng phong là gì? Ồ, nghĩa là đề phòng tiết lộ phong thanh. Lại nói, đến canh hai dùng xuyên sơn giáp làm thuốc dẫn, uống ngay đi. Xuyên sơn giáp tức là theo đường tắt xuyên rừng mà đào tẩu, đừng theo đường chính. Hơn nữa, phải trốn ngay vào canh hai này. Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ thấy bài thuốc quái dị của Hồ Thanh Ngưu đã giải được, liền ngồi bật dậy, xong lại nghĩ thầm. Hồ tiên sinh đã biết đại họa sắp ập đến, có thiện ý bảo mình trốn ngay đi. Xong lúc này kẻ địch chưa tới, sao tiên sinh không nói thẳng cho mình biết, lại phải dùng mật ngữ đánh đố như thế? Giả sử mình không giải được, hóa ra hỏng việc ư? Bây giờ qua canh hai rồi, mình phải chạy thôi. Nghĩ rằng Hồ Thanh Ngưu hẳn có điều khó nói, nên những ngày qua không bỏ trốn, rất có thể tiên sinh đã ngầm bố trí cơ quan xảo diệu để đối phó với đại địch rồi. Tuy Hồ tiên sinh bảo ta phòng phong độc hoạt, nhưng mình không thể không cứu hai mẹ con Kỷ Cô. Bèn rón rén ra khỏi phòng, đi sang cái chòi của Kỷ Hiểu Phù. Chỉ thấy Kỷ Hiểu Phù nằm trên cỏ, nhưng bên trên có một người đang khom lưng đè lên người nàng. Dưới ánh trăng muộn chiếu vào chòi, Trương Vô Kỵ thấy người kia đầu choàng khăn vuông, mặc áo xanh, có tấm vải xanh che mặt, chính là Hồ Thanh Ngưu. Thì trong khoảnh khắc, bao nhiêu nghi ngờ cũng trỗi dậy. Chỉ thấy Hồ Thanh Ngưu tay trái bóp hai má Kỷ Hiểu Phù, ép nàng phải há miệng ra, tay hữu khoét một viên thuốc vào miệng nàng. Trương Vô Kỵ thấy tình thế cấp bách, vội nhảy vào kêu lên: "Hồ tiên sinh, không được hại người." Người kia kinh ngạc quay đầu lại, tay lơi ra, nghe hự một tiếng, lưng y đã bị trúng một chưởng rất mạnh của Kỷ Hiểu Phù, y ngã vật xuống, tấm vải che mặt lật sang một bên. Trương Vô Kỵ vừa nhìn đã bất giác kinh hoảng kêu lên, thì ra người kia không phải là Hồ Thanh Ngưu, mà là một thiếu phụ trung niên, mặt hoa, da phấn.